Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 10, 2012.
Việt Nam bế mạc Hội nghị Trung ương 6, không ai bị kỷ luật.
Cựu hoàng Campuchia Norodom Sihanouk qua đời tại Bắc Kinh.
Philippines ký hòa ước với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro.
Miến Điện từ chối cho tổ chức hội nghị Hồi giáo mở văn phòng đại diện.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận lỗi thiếu cảnh giác.
Châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran.
Bầu cử địa phương tại Mỹ, phe chủ trương ly khai thắng lớn.
Giải Nobel Kinh tế 2012 về tay hai chuyên gia Mỹ Alvin Roth và Lloyd Shapley.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc và cựu vương Sihanouk, một liên minh đặc biệt và lâu đời.
Dân chúng Campuchia tiếc thương cựu hoàng Sihanouk, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ thủ đô Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc Hội nghị Trung ương 6 và quyết định không kỷ luật ai. Sau 15 ngày họp kín tại Hà Nội, hôm nay, Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn văn bài phát biểu này được báo chí Việt Nam đăng tải. Điểm được giới quan sát trong và ngoài nước quan tâm theo dõi là liệu tại hội nghị trung ương này có ai bị kỷ luật về tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền để cho người thân lũng đoạn kinh tế, tài chính hay không. Theo các nguồn tin khác nhau chưa được kiểm chứng thì nhân vật trung tâm bị kiểm điểm lần này là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng Ban chấp hành Trung ương đã quyết định không kỷ luật Bộ Chính trị cũng như một đồng chí trong Bộ Chính trị. Từ ngữ một đồng chí trong Bộ Chính trị ở đây dường như là chỉ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi trình bày quá trình kiểm điểm, phê và tự phê trong Bộ Chính trị, đối với từng ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết là Bộ Chính trị đã quyết định đưa vấn đề này ra xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương về hình thức kỷ luật. Thế nhưng, vẫn theo lời ông Nguyễn Phú Trọng, xin trích, về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị, và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với giới quan sát, câu hỏi lớn nhất hiện nay là sau Hội nghị Trung ương 6, liệu quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bị giảm bớt đi hay không? Hay tình hình vẫn như cũ, vẫn chỉ là những kiểm điểm, nhận khuyết điểm và hứa khắc phục?
Cựu hoàng Campuchia Norodom Sihanouk đã qua đời tại Bắc Kinh. Cựu hoàng Sihanouk từ trần tại thủ đô Trung Quốc vào sáng hôm nay, 15 tháng 10. Nhà lãnh đạo lâu đời nhất châu Á bị cơn bệnh tim mang đi ở tuổi 89. Toàn cõi xứ Chùa Tháp treo cờ rủ. Quốc vương Sihamoni và Thủ tướng Hun Sen đã đến Bắc Kinh để đem thi hài người được dân chúng mến mộ như một cha già về lại quê nhà. Theo Tân Hoa Xã, thì cựu hoàng Campuchia đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm nay, 15 tháng 10, lúc 2 giờ sáng giờ Bắc Kinh, thọ 89 tuổi. Từ gần 20 năm nay, cựu hoàng Norodom Sihanouk thường xuyên sang thủ đô Trung Quốc để trị bệnh ung thư và những căn bệnh của tuổi già suy nhược, huyết áp cao và tiểu đường. Theo hãng thông tấn AFP, quốc vương Sihamoni và thủ tướng Hun Sen đã đến thủ đô Trung Quốc ngay ngày hôm nay. Theo di chúc, cựu hoàng muốn được quả thiêu và tro được thờ trong hoàng cung. Norodom Sihanouk là nhân vật lãnh đạo kỳ cựu nhất châu Á, nhường ngôi cho con trai Sihamoni vào năm 2004 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, cựu hoàng vẫn thường xuyên tuyên bố qua mạng Internet những nhận xét riêng về tình hình chính trị xứ sở và không ngần ngại lên án tình trạng tham ô, độc tài, thái độ xem thường dân chúng của chính quyền và tệ nạn phá hoại tài nguyên thiên nhiên của Campuchia. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố là Trung Quốc đã mất đi một người bạn lớn. Trong khi đó, từ Tokyo, chánh văn phòng Thủ tướng Osamu Fujimura thẩm định, Nhật Bản đã mất một người bạn quan trọng. Ông thay mặt nước Nhật và chính phủ Nhật chia buồn với hoàng gia. Để tìm hiểu thêm về phản ứng của công luận xứ Chùa Tháp, mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan vào cuối bản tin hôm nay.
Philippines ký hòa ước với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro tại Manila vào hôm nay. Chính phủ Philippines và phe nổi dậy đã đặt bút ký hòa ước lịch sử, khép lại 40 năm xung đột tại miền nam Philippines. Trong tương lai thì Philippines sẽ cho thành lập một vùng tự trị của người Hồi giáo ngay trên đảo Mindanao. Đổi lại thì Mặt trận Moro từ bỏ mọi ý định đòi ly khai. Sau gần 15 năm thương thuyết, vào tuần trước, Tổng thống Benigno Aquino đã thông báo vừa đạt được thỏa thuận với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Đây là bước đầu phác họa ra lộ trình thành lập một vùng tự trị ở miền nam Philippines, nơi đông dân cư Hồi giáo. Đôi bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình vào ngày hôm nay tại thủ đô Manila, với sự có mặt của hai vị thượng khách là Thủ tướng Malaysia và của Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Tổng thống Aquino khẳng định thỏa thuận này sẽ mở ra hòa bình lâu dài cho vùng Mindanao. Chính quyền Philippines và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đồng ý thành lập một ủy ban gồm 15 thành viên có nhiệm vụ soạn thảo một khung luật pháp từ đây cho đến năm 2015, và mục tiêu sau cùng là để thành lập một thực thể mới thay thế cho đơn vị hành chính hiện nay ở miền nam Philippines. Xin nhắc lại là xung đột tại miền nam Philippines đã kéo dài từ năm 1978 và đã làm hơn 120.000 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải di rời chỗ ở.
Miến Điện không cho tổ chức hội nghị Hồi giáo mở văn phòng đại diện. Trước áp lực của hàng ngàn tu sĩ Phật giáo liên tục biểu tình trong những ngày vừa qua, hôm nay một nguồn tin từ phủ Tổng thống Miến Điện giải thích việc để cho tổ chức hội nghị Hồi giáo mở văn phòng đại diện tại Naypyidaw là không phù hợp với nguyện vọng của người dân xứ này. Trước mắt, tổ chức hội nghị Hồi giáo có trụ sở tại Jeddah, Ả Rập Xê Út chưa có phản ứng chính thức gì về quyết định của chính quyền Naypyidaw. Và hôm nay, hàng ngàn tu sĩ Phật giáo tiếp tục biểu tình tại nhiều thành phố. Theo AFP, khoảng 3.000 người tập họp tại Rangoon, lá phổi kinh tế của Miến Điện, và dương cao biểu ngữ không chấp nhận tổ chức hội nghị Hồi giáo OCI. Nhiều cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại thủ đô Naypyidaw và các thành phố lớn như Mandalay hay Pakokku. Các tu sĩ Phật giáo Miến Điện từng bị chính quyền quân sự đàn áp thẳng tay vào mùa xuân năm 2007. Từ nhiều tuần qua, họ đã liên tục xuống đường đòi chính quyền bảo vệ người theo đạo Phật và quyền lợi của cộng đồng Phật giáo tại bang Rakhine, nơi đa số dân cư theo đạo Hồi. Tháng trước, tổ chức hội nghị Hồi giáo đã điều một phái đoàn đến khu vực miền Tây Bắc Miến Điện, nơi có tranh chấp tôn giáo giữa cộng đồng người Hồi giáo thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya và người theo đạo Phật. Xung đột tôn giáo tại đây đã bùng lên từ tháng 6 và làm ít nhất 90 người thiệt mạng. Tổ chức hội nghị Hồi giáo cũng đã quyết định trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồ sơ về tình trạng của người Rohingya bị đàn áp tại Miến Điện. Người Rohingya là sắc tộc thiểu số bị đàn áp thô bạo nhất trên thế giới.
Khủng hoảng tài chính châu Âu là trọng tâm của cuộc họp tại Bangkok. Lãnh đạo và các chuyên gia kinh tế Âu Á tham dự cuộc họp tại thủ đô Thái Lan vào hôm nay để thảo luận về tác động của khủng hoảng tài chính châu Âu đối với kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng của châu Á đang bắt đầu bị chững lại. Vài tuần lễ trước thượng đỉnh Á-Âu ASEM ở Viên Chăn, hôm nay các quan chức cao cấp và chuyên gia kinh tế của hai châu lục này đã khai mạc một cuộc họp ở Bangkok. Với cương vị là nước chủ nhà, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đã nhấn mạnh trước những khó khăn kinh tế tại một số các quốc gia châu Âu, thì châu Âu và châu Á cần hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết do hai châu lục này có một mối quan hệ mật thiết trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Trong bản thông cáo kết thúc cuộc họp thì các bên đã nhấn mạnh đến vai trò của các nước đang trỗi dậy trong công cuộc duy trì ổn định kinh tế toàn cầu và kêu gọi các quốc gia này đẩy mạnh thêm nữa tiêu thụ nội địa, tiếp tục tiến hành cải cách để thúc đẩy tăng trưởng. Cuộc họp Bangkok diễn ra trong bối cảnh Quỹ tiền tệ quốc tế vừa hạ dự báo tăng trưởng của châu Á, và hai nền kinh tế có trọng lượng nhất tại Á Châu là Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu tỏ dấu hiệu hụt hơi. Do phải chuẩn bị cho thượng đỉnh châu Âu được dự trù vào ngày 18 sắp tới, nên hầu hết các bộ trưởng tài chính châu Âu đều vắng mặt và chỉ cử đại diện đến dự cuộc họp ở Bangkok hôm nay. Ngược lại thì các bộ trưởng tài chính châu Á đã có mặt đông đủ do cuộc họp ở thủ đô Thái Lan được xem là tiền đề để chuẩn bị cho thượng đỉnh ASEM được tổ chức tại Viên Chăn trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11 sắp tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận lỗi thiếu cảnh giác. Đại tướng Hàn Quốc Kim Kwon-jin xin lỗi dân chúng đã không bảo vệ nghiêm túc biên giới phân chia hai miền Nam Bắc. Hồi đầu tháng 10, một quân nhân Bắc Triều Tiên đào ngũ đã thành công vượt tuyến sang miền Nam mà lính biên phòng không hay biết. Nếu quân Bắc Triều Tiên tràn qua thì sao? Từ hai tuần nay, quân đội Hàn Quốc đã bị công luận chê trách như vậy và Tổng thống phải nổi giận. Hôm nay, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwon-jin triệu tập một cuộc họp báo và ông đã công khai xin lỗi dân chúng vì quân đội sơ sót trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ trưởng Kim Kwon-jin cho biết đã thi hành các biện pháp trừng phạt 5 tướng lãnh, kể cả phụ tá tham mưu trưởng quân đội và 9 sĩ quan cấp tá bị kỷ luật, tư lệnh quân đoàn biên phòng vùng Đông Bắc và 2 đơn vị trưởng bị thuyên chuyển, 3 sĩ quan bị truy tố ra tòa án quân sự. Cách nay 2 tuần, ngày 2 tháng 10, báo chí Hàn Quốc đưa tin có một binh sĩ Bắc Triều Tiên 22 tuổi đào thoát sang miền Nam sau khi bắn chết 2 sĩ quan chỉ huy. Nguồn tin quân sự cho biết thêm là binh sĩ biên phòng Hàn Quốc nghe tiếng súng nổ và dùng máy phóng thanh khuếch đại hướng dẫn người lính này vượt hàng rào phòng thủ an toàn. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó phát hiện binh sĩ Bắc Triều Tiên đã tự mình vượt qua biên giới và đích thân gõ cửa đến chốt phòng thủ thứ 2, thì lúc đó binh sĩ Hàn Quốc mới biết chuyện và đón tiếp quân nhân vượt tuyến. Đây là vụ lính Bắc Triều Tiên vượt tuyến lần thứ 2 trong vòng không đầy một tuần và là lần thứ 3 trong một năm. Báo chí Hàn Quốc đã cực lực chỉ trích quân đội thiếu cảnh giác phòng vệ trong bối cảnh quan hệ với Bình Nhưỡng đang căng thẳng. Cuối tuần trước, Tổng thống Lee Jun-bak ra lệnh kiểm điểm Bộ Quốc phòng và thúc giục Bộ trưởng phải phản ứng khẩn cấp, điều chỉnh tình trạng phòng thủ biên giới và chấn chỉnh nhân sự.
Châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran. Chiều ngày hôm nay, Ngoại trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu họp tại Luxembourg để thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm gây sức ép buộc chính quyền Tehran quay trở lại bàn đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Cho đến nay, châu Âu đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với Iran, kể cả cấm vận về dầu lửa, có hiệu lực từ đầu tháng 7. Theo nguồn tin ngoại giao châu Âu cho AFP biết, thì loạt biện pháp cấm vận bổ sung chủ yếu liên quan đến hai lĩnh vực, giao dịch tài chính và thương mại. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên châu Âu nhắm vào lĩnh vực viễn thông. Danh sách các công ty viễn thông của Iran bị trừng phạt sẽ được thiết lập sau. Bên cạnh đó, Bruxelles cũng ban hành lệnh cấm về nguyên tắc các giao dịch tài chính giữa các ngân hàng châu Âu và Iran. Các ngoại lệ sẽ được xem xét từng trường hợp một, ví dụ việc chuyển tiền về nước của các cá nhân hoặc để thanh toán các khoản mua những sản phẩm cần thiết mang tính nhân đạo, thuốc men, thiết bị y tế, lương thực. Ngoài ra, việc bảo lãnh tín dụng xuất khẩu ngắn hạn cũng sẽ bị cấm. Biện pháp này đã được thực hiện đối với các bảo lãnh tín dụng chung và dài hạn. Nhập khẩu khí đốt của Iran cũng như xuất khẩu sang nước này, các sản phẩm có thể được dùng trong chương trình hạt nhân như nhôm, than chì, graphite đều nằm trong danh sách cấm vận. Các biện pháp trừng phạt khác cũng được dự tính như không cho phép Iran đăng ký hoạt động các tàu chở dầu mới hoặc cung cấp thêm cho Tehran phương tiện chuyên chở nhiên liệu. Bổ sung khoảng 30 công ty sẽ bị phong tỏa tài khoản, chủ yếu là các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và dầu lửa. Theo lời Ngoại trưởng Anh William Hague, châu Âu sẽ còn tiếp tục gia tăng các trừng phạt trong những tháng tới, trừ khi Iran chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Catherine Ashton cho biết sẽ tiếp tục các nỗ lực để tìm kiếm một giải pháp qua thương lượng với Iran. Bà nhấn mạnh, chúng tôi muốn một giải pháp được thương lượng, nhưng đồng thời chúng tôi tiếp tục duy trì áp lực để buộc Iran nối lại đàm phán. Sau một thời gian cho rằng cấm vận của phương Tây không gây tác hại gì, chính quyền Tehran gần đây đã bắt đầu thừa nhận mức độ thiệt hại, tổn thất và tố cáo phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế chống lại Iran. Thế nhưng Tehran vẫn tái khẳng định quyết tâm tiếp tục chương trình hạt nhân bị phương Tây nghi ngờ là có mục đích chế tạo vũ khí nguyên tử.
Vương quốc Bỉ bầu cử địa phương, phe chủ trương ly khai thắng lớn. Trong cuộc bầu cử địa phương tại Vương quốc Bỉ vào ngày hôm qua Chủ nhật, Liên minh nói tiếng Hà Lan chiếm được chính quyền thành phố Anvers với 38% phiếu, hơn đối thủ mãn nhiệm 6 điểm. Nhận định về chiến thắng này, lãnh đạo Liên minh ly khai Bart De Wever cho rằng đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nước Bỉ. Ngoài chiến thắng tại Anvers, phe nói tiếng Hà Lan còn về đầu tại 5 thành phố khác, nhất là ở phía Bắc. Với kết quả này, Bart De Wever sẽ là thị trưởng thành phố lớn nhất Vương quốc Bỉ có đông dân nói tiếng Hà Lan và củng cố tham vọng của ông là đòi độc lập. Tuy nhiên, trong giới chính trị gia của Liên minh NVA, tức là Liên minh đòi ly khai, cũng có những người ôn hòa hơn. Họ xem kết quả bầu cử địa phương hôm qua không phản ánh trung thực tình hình chính trị quốc gia. Một phần cử tri đi bầu với dụng ý bày tỏ bất mãn chính phủ mà phe đa số nói tiếng Pháp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày, chứ không phải vì họ ủng hộ chủ trương ly khai. Tại các tỉnh miền Nam, vùng Pháp ngữ, đảng xã hội Bỉ vẫn chiếm thượng phong, mặc dù chính sách tiết kiệm của chính phủ làm không ít cử tri lo lắng.
Giải Nobel Kinh tế 2012 về tay hai chuyên gia Mỹ Alvin Roth và Lloyd Shapley. Vào trưa hôm nay, Viện Hàn Lâm Thụy Điển thông báo giáo sư Shapley và Roth đã đoạt giải kinh tế Nobel 2012 nhờ vào các công trình nghiên cứu về quy luật phối hợp cung cầu trên thị trường. Giáo sư Lloyd Shapley, 89 tuổi, giảng dạy tại Đại học ULCA ở Los Angeles, California. Ông là người đã tiên phong trong lý thuyết trò chơi Game Theory. Lý thuyết này sử dụng toán học để tìm hiểu xem mỗi tác nhân lấy những quyết định mang tính chiến lược như thế nào hòng phục vụ quyền lợi của chính mình một cách tốt nhất, đồng thời cũng để đoán trước được phản ứng của những người khác. Nhìn chung thì các công trình nghiên cứu của giáo sư Lloyd Shapley cho thấy là làm thế nào một phương pháp nhất định lại có lợi cho phía cung hay phía cầu. Từ những lý thuyết đã được giáo sư Shapley phát hiện, giáo sư kinh tế và cũng là chuyên gia về quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard, ông Alvin Roth, 60 tuổi, đã tìm ra những ca ứng dụng cụ thể. Kết hợp các nghiên cứu của giáo sư Shapley, giáo sư Roth đã áp dụng thuyết này trong trường hợp để bổ nhiệm các bác sĩ mới vừa ra trường tại các bệnh viện hay là để phối hợp một cách tốt nhất số lượng học sinh vừa ghi danh tại các trường đại học, phối hợp giữa những người hiến nội tạng và các bệnh nhân. Giáo sư Roth cũng cho rằng các nghiên cứu của ông Shapley có thể cho phép hiểu rõ hoạt động của các thị trường, và giáo sư Alvin Roth đã đi đến kết luận rằng ổn định là yếu tố quan trọng để bảo đảm một thị trường được vận hành tốt. Giải Nobel Kinh tế năm ngoái cũng đã về tay hai chuyên gia người Mỹ về kinh tế vĩ mô, đó là các ông Thomas Sargent và Christopher Sims. Nhìn chung thì các chuyên gia của Hoa Kỳ đã chiếm thế thượng phong trên bảng vàng của các khôi nguyên Nobel Kinh tế. Trong 10 năm trở lại đây, 17 trên tổng số 20 nhà kinh tế học được Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh đều là các công dân Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Trung Quốc và cựu vương Sihanouk, một liên minh đặc biệt và lâu đời.
Cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk qua đời ngày hôm nay tại Bắc Kinh đã từ lâu có quan hệ liên minh với Trung Quốc. Trong nhiều thập niên qua, Bắc Kinh là nơi ông tới khi có sóng gió về chính trị ở Campuchia và khi có vấn đề về sức khỏe. Ngay sau khi có thông báo về việc Norodom Sihanouk từ trần, Bắc Kinh đã chính thức lên tiếng chia buồn rằng Trung Quốc đã mất một người bạn lớn. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người sẽ đảm nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nhân Đại hội Toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng tới, cũng tuyên bố là ông bị sốc và buồn khi biết tin cựu vương Sihanouk từ trần. Trong những tuần qua, Bắc Kinh đã điều nhiều chuyên gia, bác sĩ hàng đầu tới chăm sóc sức khỏe cho ông tại bệnh viện ở thủ đô Trung Quốc. Trên website của mình, cựu vương Sihanouk không tiếc lời ca ngợi tài năng và sự tận tụy của các bác sĩ Trung Quốc. Từ năm 1994, ông thường xuyên sang Bắc Kinh để chữa trị ung thư tiền liệt tuyến. Sau khi thoái vị năm 2004, Norodom Sihanouk sống những năm tháng nghỉ hưu chủ yếu tại Bắc Kinh và ông vẫn lên tiếng chỉ trích, bày tỏ thái độ bất bình đối với những tệ nạn chính trị xã hội tại Campuchia như lạm dụng chức quyền, con đông cháu cha, tham nhũng, khinh thường người dân, khai thác, cướp phá tài nguyên. Trước đây, Norodom Sihanouk còn có quan hệ thân thiết với chế độ Bắc Triều Tiên của Kim Nhật Thành. Thế nhưng sau này, ông không thiết tha với khu nhà 40 phòng ở Bình Nhưỡng và chuyển sang sống trong khu dinh thự mà Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã cấp cho ông từ những năm 1970. Là một trong những nhân vật có hoạt động chính trị lâu đời tại châu Á, Norodom Sihanouk không chỉ ngưỡng mộ Trung Quốc mà còn coi đây là một đồng minh nặng ký trong bối cảnh xung đột Đông Dương và chiến tranh lạnh. Năm 1971, ông giải thích, tôi đã luôn luôn coi đất nước Trung Hoa như là tổ quốc thứ hai của tôi. Chỉ có Trung Quốc ủng hộ chúng tôi những người Khmer kháng chiến, còn Liên Xô thì không muốn. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Chu Ân Lai ở Hội nghị Bandung, Indonesia năm 1955, Norodom Sihanouk đã có quan hệ hữu hảo với nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả Mao Trạch Đông. Đầu năm 1970, Norodom Sihanouk sang Bắc Kinh sống tị nạn chính trị sau khi bị tướng Lon Nol với sự ủng hộ của Mỹ tiến hành đảo chính. Cũng chính từ thủ đô Trung Quốc, ông được biết là lực lượng Khmer Đỏ mà ông đã từng liên kết trong những năm 70 và sau này trở thành kẻ thù của ông, lên nắm quyền tại Phnom Penh vào tháng 4 năm 1975. Là người bảo trợ, Trung Quốc đã buộc Khmer Đỏ chấp nhận để cho Norodom Sihanouk hồi hương và thúc ép ông phải hợp tác với những đồ tể này. Theo AFP, nhờ có sự can thiệp của Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai mà Sihanouk đã sống sót được trong thảm họa diệt chủng ở Campuchia. Tuy vậy, những kẻ được Trung Quốc đỡ đầu đã biến Sihanouk thành một tù nhân, sống cô đơn trong cung đài của mình ở thủ đô Phnom Penh hoang tàn, vắng bóng người do chính sách diệt chủng. Sihanouk thoát chết nhưng 5 trong số 14 người con của ông đã bị giết hại. Sihanouk rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, mất hoàn toàn vai trò chính trị sau khi Chu Ân Lai rồi Mao Trạch Đông qua đời, trong lúc Trung Quốc đang bận tâm với bè lũ bốn tên. Thế nhưng cũng chính Trung Quốc lại giúp ông thoát ra được khỏi Phnom Penh khi quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia và lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ năm 1979. 3 năm sau, vào năm 1982, dưới sự giám sát của Trung Quốc, Sihanouk đang sống lưu vong, đã chấp nhận hợp tác với Khmer Đỏ, đứng ra làm chủ tịch chính phủ Liên minh Dân chủ Campuchia để chống lại sự chiếm đóng của quân đội Việt Nam. Năm 1991, Hiệp định về Campuchia được ký kết tại Paris và Sihanouk trở về nước. Sau cuộc bầu cử dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc năm 1993, Norodom Sihanouk được đưa trở lại ngôi vua vào lúc Campuchia vẫn phải đối mặt với những hậu quả của cuộc nội chiến và diệt chủng. Nền hòa bình thực sự của Campuchia được tái lập vào năm 1998 sau cái chết của lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot. Vậy phải chăng liên minh Sihanouk-Bắc Kinh là trái ngược với tự nhiên? Về điểm này, AFP trích dẫn phát biểu của Mao Trạch Đông. Một số người nói rằng những người Cộng sản không ưa thích các ông Hoàng. Thế nhưng chúng tôi, những người Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi lại quý mến và đánh giá cao một ông Hoàng như Norodom Sihanouk. Ông luôn luôn rất gần gũi với người dân và người dân rất tận tụy, trung thành với ông. Hết lời dẫn.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Không khí chiến tranh lạnh, Mỹ-Trung vì hồ sơ Biển Đông, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học Virginia, Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ thủ đô Phnom Penh về vấn đề dân chúng Campuchia thương tiếc cựu hoàng Sihanouk.
Trong ngày lễ Vu Lan của xứ Chùa Tháp, người dân Campuchia nhận được tin cựu hoàng Sihanouk băng hà tại một bệnh viện ở Bắc Kinh vì bệnh tim, thọ 89 tuổi. Trong hơn nửa thế kỷ trị vì, cuộc đời của nhân vật Á Châu có tiếng mưu lược này gắn liền với vận mệnh thăng trầm của Campuchia. Năm 1953, Thái tử Norodom Sihanouk thành công đưa vương quốc Khmer ra khỏi 90 năm bảo hộ của Pháp. Tuy sau đó phải trả cái giá cay nghiệt nhất của chiến tranh lạnh, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Sihanouk không bao giờ bỏ rơi dân tộc của mình. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan phân tích thêm sau đây. Thân chào anh Phạm Phan, người dân xứ Chùa Tháp nhận được tin cựu hoàng qua đời ngay ngày lễ Vu Lan Phnom Penh hôm nay. Phản ứng của họ ra sao thưa anh?
Thân chào anh Tú Anh. Theo Tăng Hoa Xã loan đi từ Bắc Kinh, vào sáng sớm hôm nay, cựu hoàng Sihanouk đã qua đời vì bệnh tim và bệnh ung thư, thọ 89 tuổi. Mặc dù biết cụ hoàng tuổi già sức yếu, nhưng tin ông đột ngột ra đi trong ngày lễ Phnom Penh của dân tộc cũng gây nên sự sửng sốt cho nhiều người dân Campuchia. Dân chúng tôn kính ông Sihanouk và thường gọi ông là vị vua cha của đất nước. Trung Quốc là nước đầu tiên gửi điện chia buồn. Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp Hoàng Thái hậu Monique tại Bắc Kinh để bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về sự ra đi của một người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Thi hài của vị cụ hoàng sẽ được đưa về Phnom Penh làm lễ tang nhiều ngày. Theo phong tục Khmer, người chết sẽ được hỏa thiêu. Trước đây, ông Sihanouk có mong ước hoàng gia mang tro cốt của ông chôn cất trong hoàng thành Phnom Penh. Cách đây nhiều tháng, khi từ Bắc Kinh trở về sau chuyến đi trị bệnh, ông Sihanouk đã tuyên bố trước quốc dân rằng ông sẽ không đi Bắc Kinh nữa và nếu lâm trọng bệnh, ông muốn được chết ngay tại quê hương. Thế nhưng, không lâu sau đó, ông lại muốn đi Bắc Kinh trị bệnh theo định kỳ và chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của ông đến Bắc Kinh. Ông Sihanouk từ nhiều năm trước đây đã mang trong người nhiều chứng bệnh như tiểu đường, ung thư, bệnh tim. Sức khỏe của ông suy yếu dần. Những năm tháng cuối đời, ông thường trú ngụ tại Bắc Kinh nhiều hơn là ở Phnom Penh. Vì điều này, nhiều người không thích ông đã nói rằng ông đã chọn Trung Quốc để sống, chứ không muốn sống tại quê cha đất tổ.
Cuộc đời hoạt động của cựu hoàng gây nhiều tranh luận về chủ trương tiền hậu bất nhất của ông. Cụ thể có những sự kiện nào nổi cộm nhất?
Cụ hoàng Sihanouk là một trong số các quốc vương ở trên ngôi lâu nhất tại vùng Đông Nam Á. Ông cũng có một sự nghiệp chính trị lâu dài và nhiều mâu thuẫn. Lên nắm quyền từ đầu thập niên 1950 khi Campuchia còn thuộc Pháp, ông Sihanouk đã chứng tỏ là một nhà lãnh đạo trẻ tuổi năng động và tham vọng. Sau khi Campuchia giành lại được nền độc lập vào năm 1953, ông Sihanouk trở thành vị quốc trưởng đầu tiên và muốn đưa quốc gia của ông trở thành một đất nước giàu mạnh với sự phát triển nông nghiệp, kinh tế và một thế hệ thanh niên cầu tiến khoa học kỹ thuật. Để chứng tỏ không có bất kỳ đối thủ chính trị nào thách thức quyền lực tuyệt đối của ông, chế độ Sihanouk đã mạnh tay đàn áp tất cả những người hoạt động chính trị theo đường lối cộng sản. Tuy nhiên, vào đầu thập niên 1960, khi phong trào Khmer Đỏ trỗi dậy mạnh với sự tiếp tay của Bắc Kinh, ông Sihanouk lại chuyển hướng, tự đặt Campuchia vào vị thế trung lập. Nhưng bên trong cái vỏ trung lập, ông lại thỏa hiệp với Bắc Kinh và biến Campuchia thành nơi ẩn náu và hoạt động tiếp vận lương thực, vũ khí của Cộng sản trong vùng Đông Dương. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh với cuộc đối đầu Mỹ-Trung tại Đông Nam Á, cạnh đó là một cuộc chiến dữ dội giữa hai phe quốc cộng tại các nước Lào, Campuchia, Việt Nam, khiến Mỹ không thể chấp nhận vai trò trung lập giả hiệu của ông Sihanouk, nên đã dùng tướng Lon Nol thực hiện cuộc đảo chính tháng 3 năm 1970, khi ông Sihanouk đang ở nước ngoài. Từ đó, vị thế lãnh đạo quốc gia của ông Sihanouk suy trầm, mặc dù ông đã nhiều lần nỗ lực giành lại, nhưng không còn như thời vàng son của đầu thập niên 1950. Mặc dù tự phủ nhận vai trò của ông trong mối quan hệ với Khmer Đỏ, tuy nhiên, lịch sử ghi nhận rằng, sau khi bị đảo chính, ông Sihanouk đã có lần vào mật khu Khmer Đỏ và dưới áp lực của Đảng Cộng sản Campuchia do Pol Pot cầm đầu, ông Sihanouk đã kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến chống Mỹ. Tất nhiên, lời kêu gọi này đã góp phần hữu ích cho làn sóng nổi dậy của loạn quân Khmer Đỏ. Để báo ơn cụ hoàng, khi Khmer Đỏ tiến chiếm được Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975, Pol Pot đã hạ lệnh tạm giam cả hoàng gia trong hoàng cung nhiều năm trời. Trong cái gọi là cuộc cách mạng sau chủ nghĩa do Khmer Đỏ tiến hành làm thí điểm trên đất nước Campuchia theo mô hình Trung Quốc, gần 2 triệu lương dân vô tội đã bị thảm sát. Trong hoàng tộc cũng đã có 5 người trong số 14 người con của ông Sihanouk bị Khmer Đỏ sát hại. Năm 1979, sau khi Khmer Đỏ bị bộ đội Hà Nội đánh bại và tháo chạy về vùng biên giới Thái Campuchia, vai trò của ông Sihanouk lại được quốc tế chú ý. Nỗ lực của cụ hoàng nhằm giành lại vị thế lãnh đạo trong quốc gia đã có kết quả. Khi Hiệp định Hòa bình Paris về Campuchia được ký kết năm 1991, thì lực lượng bảo hoàng thân ông Sihanouk đã chiếm được một vai trò quan trọng trong xã hội Campuchia. Tuy nhiên, vào lúc này, ông Sihanouk lại muốn để người con ông là hoàng tử Ranarit đứng ra lãnh đạo đất nước thay cho ông. Từ năm 1993, với bản hiến pháp mới theo chế độ quân chủ lập hiến, vị quốc vương không có thực quyền và từ đó hoàng gia Campuchia chỉ đóng vai trò lễ nghi.
Thưa anh Phạm Phan, theo các hãng tin nước ngoài thì ngày hôm nay người dân Campuchia đã đổ đến các chùa chiền để thắp hương cầu nguyện cho cựu hoàng Sihanouk. Thưa anh thì quốc vương Sihanouk mất đi, để lại cái hình ảnh như thế nào trong tâm tưởng của người dân xứ chùa tháp?
Thưa anh, mặc dù không còn thực quyền chính trị, đại đa số người dân Campuchia vẫn hằng tỏ lòng kính trọng vị vua cha và quốc vương Sihamoni được lên ngai vàng năm 2004. Ngày nay tại Campuchia, mọi người đều quen thuộc với hình ảnh vị vua cha Sihanouk cùng hoàng thái hậu Monique đi thăm dân hay cho xe về miền quê chở những gia đình nghèo khó lên tận hoàng cung để ông bà thăm hỏi và phát quà, quần áo, chăn mền, gạo, tiền bạc. Những hình ảnh gây sự cảm động cho thị dân Phnom Penh khi người dân nghèo quỳ mọp sát đất tạ ơn ông đã nghĩ đến và cứu giúp họ qua cơn nghèo túng. Quốc vương Sihamoni là một người đam mê văn hóa, ông không có tham vọng chính trị. Lên nắm quyền, ông đã tỏ thái độ khiêm cung với những người lãnh đạo chính trị ở mọi phe phái tại Campuchia. Công luận được chứng kiến nhiều nhất về hoạt động giúp đỡ dân tại nông thôn. Đoàn xe của quốc vương đi về mọi miền quê, ông đến đâu là tặng quà, thăm hỏi và chỉ dạy người dân quê hiền lành, chân thật. Sự ra đi vĩnh viễn của cụ hoàng Sihanouk là tổn thất to lớn cho dân tộc và đất nước chùa tháp, dù ông không phải là nhân vật lịch sử được tôn kính trọn vẹn.
Vừa rồi là tường trình của thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh. RFI.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam bế mạc hội nghị Trung ương 6, không ai bị kỷ luật.
Cựu hoàng Campuchia Norodom Sihanouk qua đời tại Bắc Kinh.
Philippines ký hòa ước với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro.
Miến Điện từ chối cho tổ chức hội nghị Hồi giáo mở văn phòng đại diện.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận lỗi thiếu cảnh giác.
Châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran.
Bầu cử địa phương tại Bỉ phe chủ trương ly khai thắng lớn.
Nobel Kinh tế 2012 về tay hai chuyên gia Mỹ, Alvin Roth và Lloyd Shapley.
Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc và cựu vương Sihanouk, một liên minh đặc biệt và lâu đời.
Dân chúng Campuchia tiếc thương cựu hoàng Sihanouk, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ thủ đô Phnom Penh. Và ngay sau đây là phần điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai gây chấn động thượng tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí nước ngoài trong thời gian gần đây. Nhật báo Le Monde trở lại với đề tài này bằng bài phân tích của tác giả Pedro Leti với tiêu đề Sụp đổ của họ Bạc, di sản của Mao. Tác giả bài báo nhìn vụ ông Bạc Hy Lai bị thất sủng dưới một góc độ khác liên quan nhiều đến quá khứ của cả hệ thống chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cha đẻ của nó là Mao Trạch Đông. Ngược lại thời gian một chút, tác giả Pedro Leti cho rằng nước Trung Quốc dưới thời Đặng Thiếu Bình đã bớt được những thái quá của chủ nghĩa Mao, với việc đấu tranh giai cấp đã bị bỏ rơi, thiết lập lại quyền lực tập thể và tiến hành chuyển tiếp chính trị có tổ chức. Thế nhưng, không hiểu vì sao sau biến cố Thiên An Môn năm 1989, công cuộc cải cách chính trị bị ách lại với chủ trương Trung Quốc phải là nước vừa cộng sản vừa là tư bản, tức là duy trì vai trò của Đảng đồng thời mở cạnh tranh tự do về mặt xã hội cũng như kinh tế. Tác giả nhận thấy Bạc Hy Lai, nhân vật vừa bị Đảng khai trừ ra khỏi hàng ngũ, chính là một hiện thân sống động cho hai mặt cách biệt này. Ở Trùng Khánh, ông đóng vai trò những người Cộng sản đỏ. Còn trước đó tại Đại Liên, chính ông là người đã năng nổ ủng hộ phát triển các tập đoàn tư nhân mà giờ đây nó đang là một trong những tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc. Tác giả phân tích, việc mở rộng các tội danh lạm dụng quyền lực và tham nhũng đối với ông Bạc Hy Lai là một thách thức đáng kể đối với ekip lãnh đạo của Trung Quốc sau Đại hội Đảng 18 tới đây. Tập thể lãnh đạo tối cao của chế độ sẽ phải có câu trả lời đủ sức thuyết phục cho những rối ren, trong đó vị lãnh đạo ưu tú của Đảng vừa bị thất sủng chỉ là một thứ bung sung. Một rối ren khác đó là nạn tham nhũng mang tính hệ thống diễn ra trong các gia đình và phe cánh của các lãnh đạo. Ở góc độ này thì Bạc Hy Lai và vợ chính là thí dụ tiêu biểu của một kết cấu, một gia đình, hai hệ thống. Tức là một người trong gia đình làm chính trị, còn những người khác thì kinh doanh. Trở lại Trùng Khánh, khi ông Bạc Hy Lai tán dương thái quá văn hóa đỏ gắn với Mao Trạch Đông, rồi phục hồi lại phương pháp trừng phạt bằng cách lưu đày những người bị cho là kẻ thù của nhân dân. Mục đích của việc làm này chỉ là để thanh lọc và chính trị, giành lại quyền lực. Tờ Nhật báo Quang Minh tại Trung Quốc, ngay sau ngày Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Đảng, đã tố cáo ông dùng mô hình chính trị độc hại, tức cách mạng văn hóa, đã đưa Trung Quốc đến một tai họa chưa từng có. Theo tác giả, dường như những hiện tượng trỗi dậy của tư tưởng Mao Trạch Đông phục vụ các mục đích chính trị và dân tộc ở Trung Quốc thời hậu Thiên An Môn đã đi đến giới hạn của nó. Ba nhân tố cấu thành chế độ do Mao khai sinh là học thuyết về đấu tranh giai cấp từ lâu nay đã bị xếp vào một xó. Còn lại là chủ nghĩa xã hội được gắn ghép với sự trong sạch đạo đức và tư tưởng duy ý chí trong những năm nghèo đói. Theo giáo sư Đại học Họ Từ, thì trong đất nước Trung Quốc phong lưu như hiện nay thì cái tư tưởng đó không còn đáng tin cậy. Những việc làm của Bạc Hy Lai khơi dậy hình ảnh của Mao chỉ là gây hại cho ông ta. Cuối cùng tác giả đặt câu hỏi, liệu với việc hạ bệ Bạc Hy Lai, phải chăng Trung Quốc đã mượn đó để thanh toán một mảng khác của di sản Mao để lại? Điều này là rất có thể. Vẫn liên quan đến châu Á, báo Libya Siêu có bài về quan hệ Bắc Triều Tiên lại trở nên rắc rối xung quanh hồ sơ người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Bài viết có tựa đề Bình Nhưỡng Tokyo, ngành ngoại giao bị làm con tin. Đề cập đến hồ sơ con tin vẫn dai dẳng trong quan hệ hai nước lại nổi lên với diễn biến mới. Mới đây hôm 7 tháng 10, một phụ nữ Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trước đây từ Nhật đã lên tiếng đòi trả tự do cho tất cả những con tin dường như vẫn còn đang bị chế độ Bình Nhưỡng giam giữ. Bà Hitomi Suga nay đã 53 tuổi, năm 1978, đã bị các nhân viên mật vụ của Bắc Triều Tiên bắt cóc cùng mẹ. Trong thời gian bị bắt cóc với Bắc Triều Tiên, bà đã kết hôn với ông Charles Jenkins, một binh sĩ Mỹ đào ngũ và đã có hai con gái với ông. Năm 2002, bà Suga cùng với 5 người khác đã được trả về Nhật sau một thỏa thuận lịch sử giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Thủ tướng Nhật thời đó là Koizumi. Đến năm 2004, sau một thủ tục ngoại giao kéo dài, bà đã được gặp lại các con và chồng vẫn còn mắc lại ở Bắc Triều Tiên. Theo Libération, trường hợp của bà Suga không phải là cá biệt. Trong những năm 1970-1980, chế độ Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc các công dân Nhật và Hàn Quốc. Những người bị bắt cóc phải tham gia dạy ngoại ngữ và văn hóa của đất nước mình cho những người được đào tạo làm gián điệp Bắc Triều Tiên chuẩn bị xâm nhập vào các nước đó. Những người đó khi bị bắt cóc thường ở độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi. Chính phủ Nhật xác định được 17 người bị bắt cóc. Và như vậy thì vẫn còn 12 người bị giữ lại ở Bắc Triều Tiên. Trong khi đó Bình Nhưỡng khẳng định chỉ có 8 người nhưng đã chết. Phía Nhật vẫn nói họ nắm được thông tin những người này vẫn còn sống. Cuối tháng 8 vừa rồi, hai bên Nhật-Bắc Triều Tiên lại gặp nhau để giải quyết những khúc mắc của hồ sơ bắt cóc, nhưng cuộc gặp này không có tiến triển gì. Khác với Seoul không muốn làm to chuyện số phận 480 kiều dân của họ bị bắt cóc, Tokyo coi việc giải quyết hồ sơ này là điều kiện tiên quyết cho tất cả các cuộc đàm phán song phương khác. Bình Nhưỡng vẫn tìm cách né tránh việc điều tra về các con tin bị bắt cóc theo yêu cầu của Tokyo.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự Pháp, bên cạnh những nỗi lo khủng hoảng kinh tế và các biện pháp kinh tế của chính phủ Pháp, một điểm nổi bật khác được các báo quan tâm đó là vụ một dân biểu đảng xanh của Pháp, bà Florence Lamblin, bị khởi tố về tình nghi có dính dáng vào đường dây tẩy tiền liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Nhật báo Libération dành hai trang lớn cho hồ sơ động trời chưa từng có ở Pháp với hàng tựa tẩy tiền đường dây Pháp-Thụy Sĩ bị tóm. Tờ báo nhắc lại trong vụ này 17 người tại Pháp, trong đó có dân biểu Florence Lamblin và hai người Thụy Sĩ đã bị khởi tố trong một vụ liên quan đến buôn lậu ma túy. Trong số này có cả các chủ doanh nghiệp, nhân viên ngân hàng. Chiến dịch đặc biệt của hai cơ quan chống buôn lậu ma túy và cơ quan trấn áp tội phạm tài chính đã bóc gỡ được đường dây xuyên qua ba quốc gia Pháp, Thụy Sĩ và Maroc chuyên buôn bán cần sa và tẩy tiền. Cuộc điều tra được bắt đầu từ hồi tháng 2 năm nay. Các nhà điều tra phát hiện thấy trong vòng 7 tháng qua một khối lượng khoảng 8 tấn cần sa được luân chuyển trong vùng Paris. Tiền từ bán cần sa được tập trung về một đầu mối chính và được vận chuyển qua các nước để tẩy rửa thành tiền sạch một cách rất tinh vi. Khám nhà 17 người bị bắt hôm 10 tháng 10, các nhà điều tra thu được tổng số 1 triệu euro tiền mặt, 2.800 đô la Mỹ, 6 thỏi vàng và 2 bức ảnh có trị giá cũng tương đương 1 triệu euro. Riêng tại nhà dân biểu Lamblin, các nhân viên điều tra đã thu giữ được 400.000 euro tiền mặt. Tuy nhiên, số tiền này được chủ nhân giải thích không liên quan chỉ đến đường dây ma túy, mà đó là tài sản thừa kế của bà được rút ra từ một ngân hàng Thụy Sĩ đưa về Pháp. Vụ việc đang trong vòng điều tra nhưng đã gây nhiều phản ứng gay gắt trong giới chính trị cũng như dư luận Pháp. Tâm điểm của vụ việc nghiêm trọng lúc này dồn vào bà dân biểu Đảng Xanh. Các báo cũng dành nhiều bài viết về thân thế sự nghiệp chính trị của nhân vật này. Tiếp tục với những thời sự trong khu vực châu Âu, trong tuần qua, tin giải Nobel Hòa Bình được trao cho Liên hiệp châu Âu đã làm cho bầu không khí của khu vực này bớt phần u ám bởi những nỗi lo khủng hoảng kinh tế. Sau niềm vui là một câu hỏi lớn đặt ra cho nghi thức ngoại giao, báo Le Monde đặt câu hỏi ai đại diện cho EU tại Oslo. Tờ báo viết, ai sẽ là đại diện cho khối Liên Âu đến Oslo vào ngày 10 tháng 12 để nhận giải thưởng cao quý này? Ai sẽ là người đến nhận tấm huy chương có hình chân dung Alfred Nobel và 930.000 euro tiền thưởng đi kèm? Ai sẽ có hân hạnh đảm nhận đọc bài diễn văn trên diễn đàn để nói về 60 năm lịch sử xây dựng một cộng đồng châu Âu? những câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn đối với một định chế chính trị hoàn hảo như châu Âu, nhưng lại không phải là dễ dàng để có câu trả lời thỏa đáng. Theo Le Monde, trong quá khứ đã có nhiều định chế được vinh dự này như Viện Luật Quốc tế năm 1904, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới năm 1999, Liên Hiệp Quốc năm 2001 và Nhóm Chuyên gia Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu GIEC năm 2007. Mỗi lần như vậy, đại diện của các tổ chức nói trên vẫn lên diễn đàn để nhận phần thưởng vinh danh cho tổ chức của mình. Lần này tại Bruxelles, hai cái tên được đưa ra là Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Vị thứ nhất được các nước thành viên bầu lên năm 2009 để đứng đầu cơ quan đại diện cho các nhà nước. Chức danh này vẫn được gọi ngắn là Chủ tịch Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, ông Barroso từ năm 2004 lãnh đạo Ủy ban châu Âu, một nhánh hành pháp của Liên hiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trước nghị viện và trước các công dân của Liên hiệp. Một nhân vật thứ ba cũng có thể đứng lên đại diện cho Liên hiệp châu Âu theo giới báo chí tại Bruxelles, ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, cũng đã ngỏ ý muốn đến Oslo nhận giải Nobel trên tư cách là đại diện của cơ quan dân cử duy nhất của Liên hiệp. Vấn đề cử ai đi Oslo lúc này chưa đặt ra, nhưng nó phản ánh một cấu trúc châu Âu chưa hoàn thiện về vai trò của từng định chế chủ chốt trong Liên hiệp. Một ủy viên châu Âu phụ trách đối nội còn đưa ra đề nghị: tại sao không cử 27 thành viên đến Oslo để nhận giải? Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Không khí chiến tranh lạnh Mỹ-Trung và hồ sơ Biển Đông. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học Virginia, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc không chỉ làm dấy lên căng thẳng với Nhật Bản trên vấn đề chủ quyền ở vùng biển Hoa Đông, mà vẫn tiếp tục các động thái bị xem là mang tính chất khiêu khích đối với các nước nhỏ ở Đông Nam Á nhằm áp đặt chủ quyền của Bắc Kinh trên toàn bộ Biển Đông. Trong tình hình đó, cường quốc Thái Bình Dương là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phô trương uy lực quân sự của mình trong toàn khu vực Tây Thái Bình Dương, mà gần đây nhất là tung một lực lượng hùng hậu vào cuộc tập trận hỗn hợp với Philippines. Trong bối cảnh đó, ngày 2 tháng 10 vừa qua, trang web của Hội Asia Society ở New York đã công bố một bài nhận định viết bằng tiếng Anh mà tựa đề là một câu hỏi: tranh chấp Biển Đông có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không? Tác giả bài viết là giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Nội dung bài phân tích nêu bật tính chất tương đồng trong đối sách của Mỹ hiện nay trước thái độ lấn lướt của Trung Quốc ở vùng Biển Đông với tình hình quan hệ Hoa Kỳ-Liên Xô liên quan đến châu Âu hai năm đầu tiên sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc vào năm 1945. Vào lúc ấy, Washington còn phân vân trong cách ứng xử trước các đòi hỏi quá trớn của Moscow. Đối với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, xin trích: Trung Quốc ngày nay đã bộc lộ tất cả các dấu hiệu của một cường quốc đòi thay đổi nguyên trạng ở châu Á. Bằng việc công bố tấm bản đồ 9 đường gián đoạn, nước này đã đòi chủ quyền trên hơn 80% Biển Đông, ăn vào vùng lãnh hải của các láng giềng nhỏ bé hơn. Một cách từ từ nhưng đều đặn, Trung Quốc đã hung hăng củng cố các đòi hỏi chủ quyền của họ bằng cách áp đặt một lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương trong vùng biển tranh chấp, trăng dây chặn lối vào bãi Scarborough Shoal ngoài khơi bờ biển Philippines, cắt cáp của tàu Việt Nam đang thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của mình và cho đấu thầu thăm dò dầu khí trong khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trước tình hình đó, giáo sư Hùng đã ghi nhận sự kiện là có rất đông các nhà học giả hay nghiên cứu Mỹ cho rằng Hoa Kỳ không nên khuấy động tâm lý dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, rằng hòa bình tốt hơn là chiến tranh, rằng đàm phán tốt hơn là xung đột, rằng mọi nỗ lực nên tập trung vào việc tránh trở về chính sách vây chặn, tức là tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là giữa Mỹ và Trung Quốc đang có mâu thuẫn quyền lợi rõ rệt tại vùng Biển Đông. Ông giải thích, trong khi Hoa Kỳ muốn được quyền tự do hàng hải bên trong giới hạn lãnh hải 12 hải lý, thì Trung Quốc đòi là việc thực hiện quyền tự do đó phải có sự cho phép của Trung Quốc. Trong khi Hoa Kỳ muốn có một hệ thống đa cực ở châu Á, Trung Quốc lại tìm kiếm thế bá chủ, chứ không muốn cân bằng quyền lực. Để hiểu rõ thêm về nguy cơ chiến tranh lạnh Mỹ-Trung bắt nguồn từ vấn đề Biển Đông, RFI đã đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn. Thân chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Dạ, thưa giáo sư, vào đầu tháng 10 này giáo sư đã có một bài nhận định trên trang web của tổ chức Asia Society. Bài nhận định được đưa ra dưới dạng một câu hỏi là liệu tranh chấp ở Biển Đông có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không? Hỏi tức là trả lời, như vậy thì xin giáo sư cho biết là câu trả lời của giáo sư cho cái câu hỏi đó là như thế nào ạ?
Câu trả lời của tôi là nó tùy một điều kiện, tức là một cái cuộc chiến tranh lạnh mới đó có thể xảy ra, có nhiều kỳ vọng xảy ra nếu mà các quốc gia Đông Nam Á không có thể đoàn kết nhau lại để tạo ra một sức mạnh mà có thể vừa kiềm chế được Trung Quốc mà vừa khuyến khích được Mỹ can thiệp vào vùng đó. Nếu không thì nó sẽ xảy ra tình trạng chiến tranh lạnh như cái kiểu ngày xưa, tức là nó có một số yếu tố là này nhất đấy. Là nó có sự vây chặn, tôi gọi là containment, có cái sự sắp hàng theo những liên minh khác nhau. Nhưng mà cái cuộc chiến tranh lạnh này đó thì nó khác với ngày xưa, là bởi vì có một số yếu tố mà nó giảm cái nhiệt độ mạnh của nó. Là thứ nhất là cái sự gọi là political interdependence, là cái liên lập chính trị toàn cầu. Và thứ hai là trong cái khung cảnh mà toàn cầu hóa và phục hồi kinh tế, cho nên hai cái đó là nó không có ý như ngày xưa. Cái thời ngày xưa đó, là thời đó, nhất là thời đầu tiên là chỉ có đối đầu mà không có cộng tác, và thế giới đứng trước bờ vực thẳm của chiến tranh nguyên tử. Thì lần này thì không ở trong cái bờ của vực chiến tranh nguyên tử, và có đối đầu nhưng mà cũng có những sự cộng tác nữa.
Dạ, thưa giáo sư, trong bài thì giáo sư có nói tới cái vấn đề là cái không khí chiến tranh lạnh đó nó xảy ra đó do một loạt những cái hành động quyết đoán của Trung Quốc trong cái hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Vâng, những cái tranh chấp gần đây, nhất là từ năm 2009, là phần lớn là xuất phát từ phía Trung Quốc, những hành động của Trung Quốc. Những hành động đó là tìm cách chậm chạp từ từ và dần dần thực hiện được cái đòi hỏi của mình, là đòi hỏi của đường lưỡi bò. Và nếu mà thực hiện được điều đó, thì nó sẽ biến cái vùng đó thành cái hồ của Trung Quốc. Và trong cái hồ đó thì Trung Quốc sẽ đòi sự rất nhiều quyền và sẽ làm cho cái ảnh hưởng của Mỹ mất hẳn đi trong vùng đó. Mà khi ảnh hưởng của Mỹ mất hẳn vùng đó đấy, thì các quốc gia Á Châu chỉ có cách là phải xếp hàng nghiêng về bên này hoặc cái bên kia thôi. Và trong trường hợp mà Mỹ đi ra thì họ sẽ phải accommodate, họ phải thích ứng với cái sự hiện diện lớn lao đó của Trung Quốc.
Dạ, như vậy đó thì cái nguy cơ có thể dẫn tới một tình hình tạm gọi là chiến tranh lạnh, theo nhận định của giáo sư là như thế nào?
Nó tùy thuộc ba cái yếu tố. Thứ nhất là thái độ của Trung Quốc. Thứ hai là cái khả năng của các quốc gia Đông Nam Á. Và thứ ba là cái sự cam kết của nước Mỹ. Thì nếu mình nhìn đó, khi mà tôi nói là bây giờ là không khí gần gần như kiểu chiến tranh lại ngày xưa đó, là bởi vì có một số những cái hiện tượng mà nó tương tự. Thứ nhất đó, là ngày xưa đó, sau đệ nhị thế chiến ấy, thì ở bên Âu Châu đó, có một quốc gia, tất cả quốc gia kia thì đã bị tàn phá chiến tranh. Một quốc gia tuy bị tàn phá chiến tranh nhưng mà trỗi nổi lên và càng ngày càng có tính cách như là áp đảo các quốc gia khác. Và họ không tôn trọng những thỏa thuận ở Yalta giữa ông Roosevelt, ông Churchill và Stalin. Ở đó thì yêu cầu cho Đông Âu được quyền tự quyết qua những cuộc tranh cử tự do. Nhưng mà Nga cứ tiếp tục áp đặt cái ý định của mình là đặt ảnh hưởng trong những cái vùng đó. Nga lại không chịu rút khỏi Iran như là thỏa thuận, rồi lại còn đòi có hai cái eo biển quan trọng nhất là eo biển Dardanelles và Bosphorus thuộc thẩm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, thì Nga đòi là quản trị chung. Đó thì thành ra chúng ta thấy là có cái khuynh hướng bành trướng thêm, và bành trướng không chỉ trên liền đất liền mà bành trướng ở trên biển. Thì ở đây thì chúng ta cũng thấy cũng có một hiện tượng như vậy, Trong những quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á thì có một quốc gia lớn là quốc gia Trung Quốc. Quốc gia Trung Quốc này đương hiện đại hóa quân đội, mà người ta phàn nàn là bởi vì ý định hiện đại hóa quân đội đó không rõ ràng, tức là nghi ngờ là hiện đại hóa quân đội đó để áp lực các quốc gia khác. Và quốc gia đó lại cũng đòi một cái đường lưỡi bò, cũng rất là một cái kiểu là không có hợp lý, và làm áp lực các nước nhỏ. Thì đó là cái điểm thứ nhất là giống nhau. Điểm thứ hai là về cái phía của nước Mỹ, thì cái thời đó sau khi mà thấy cái hành động của Nga thì Mỹ cũng có nhiều đề nghị khác nhau. Có những đề nghị mà nó có tính ôn hòa, như đề nghị của ông Harriman chẳng hạn. Ông bảo ông Truman cứ nói mạnh lên là ông Nga ông sẽ bị rút lui, thì ông Truman nói mạnh lên cũng thành công gì cả. Rồi có ý định khác là của hai ông, là ông George Kennan thì đề nghị là phải vây chặn, bởi vì nước Nga nó cứ bành trướng cái khung chặn thì nó cứ tiếp tục nó tiến lên. Và cái cảnh cáo thứ hai là của ông Churchill, là nói là bức bàn sắt đang bắt đầu vây, nó đã bổ đổ xuống các quốc gia ở Đông Âu rồi, phải tìm cách giữ lại những cái vùng còn lại. Thì bây giờ ở đây cũng có khuyến cáo khác nhau. Đa số những cái ông học giả Mỹ thì khuyến cáo nên ôn hòa, nên thích ứng với Trung Quốc. Nhiều ông còn cảnh cáo là lãnh đạo mới của Trung Quốc nó tự phụ lắm, nó không có tự tin như ngày xưa, và nó lại còn không ổn cố, bởi vì nó cảm tưởng nó bị vây chặt, thành ra phải tìm cách là làm cho nó đừng có lo ngại. Cũng như ngày xưa người ta khuyến cáo là Stalin nó chỉ paranoid về vấn đề là gọi là vây chặt bởi vì capitalist circumstance thôi. Thì bây giờ Trung Quốc nó cũng sợ Mỹ vây chặn, thì bây giờ phải làm dịu nó đi, tức là accommodating. Còn một số người khác, số người này nhỏ thôi, thì nói là Trung Quốc có hành động như vậy thì không thể chấp nhận được. Rồi nói rằng là Mỹ không thể nào để cho Trung Quốc trở thành bá chủ ở Á Châu được. Thì hiện nay cũng lại có những cái điểm khác nhau. Và cái điểm thứ ba nữa là cái sự lưỡng lự của Mỹ. Thì đến năm 1946 đó, thì ông Truman đã biết, tức là khi mà ông lên cầm quyền thay ông Roosevelt thì ông đã muốn hoãn, tức tiếp tục chính sách của Roosevelt. Đến khi năm 46, sau khi có cái phúc trình của ông George Kennan và những hành động của Nga Xô lớn đến như vậy, thì ông Truman ông đã thấy là nguy hiểm rồi. Nhưng mà cái tình hình nước Mỹ lúc bây giờ đó, vừa với hết chiến tranh xong, người Mỹ không muốn dấn thân bên ngoài nữa, muốn được hưởng hòa bình. Thành ông Truman cứ trần trừ cho mãi đến năm 1947, khi mà cuộc khủng hoảng ở bên Hy Lạp và bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, mà có cuộc chiến tranh khuynh đảo mà có Nga can dự đó, thì lúc bây giờ đó, là ông Anh ấy, thường thường là có cái chịu trách nhiệm vùng đó, thì ông rút lui, ông bảo tôi không có khả năng nữa, ông muốn làm gì ông làm, thì ông Mỹ phải quyết định điền vào chỗ trống đó. Thì bây giờ mấy năm đến trần trừ cả một năm, bao nhiêu cảnh cáo, rồi năm 47 mới quyết định cái chiến tranh, quyết định là containment, là vây chặn. Thì còn đây vậy cũng thế, ông Mỹ đương trần trừ đấy, có cảnh cáo, có đủ các thức, có những hành động xâm lấn, mà bây giờ vẫn có hy vọng là có thể accommodating được. Mà dĩ nhiên là hy vọng tốt nhất của người ta là hai bên có thể thích ứng với nhau. Còn nếu không thì dĩ nhiên là phải đi đến cạnh tranh thôi.
Dạ, nhưng mà cái kết luận của giáo sư có vẻ như tương đối bi quan, có nghĩa rằng là đấu dịu với Trung Quốc thì là một điều rất là khó. Do đó là phải công nhận cái thực tế hiện nay nó là một cái không khí mà đã chiến tranh lạnh rồi, thì phải công nhận thực tế đó để có những cái hành động thích ứng. Phải như thế không ạ?
Tôi nghĩ là phải nhận được thực tế đấy, bởi vì có những yếu tố đó, những yếu tố mà tôi nêu ra đó, là Trung Quốc cần phải nghĩa là uyển chuyển về cái vấn đề đường lưỡi bò của mình, tức là phải bớt đi những cái đòi hỏi quá khích. Và thứ hai là các quốc gia Á Châu phải đoàn kết với nhau và có ý định chống lại cái bá quyền Trung Quốc. Và yếu tố thứ ba là Mỹ phải có can dự. Một trong ba yếu tố đó mà không có thì nó lệch hết cả, nó không có giải pháp ổn hòa được. Thì cũng có nhiều triệu chứng là Trung Quốc có thể chấp nhận đó. Ở bên Trung Quốc thì người ta cũng nói, có số học giả cũng nói là đánh nhau với Mỹ bây giờ thì không có lợi. Thứ hai là cái cơ bản của đòi đường lưỡi bò nó không có ổn cố. Và thứ ba là nếu không cẩn thận thì mình sẽ trở thành kẻ thù của người khác. Thế còn cái yếu tố thứ hai là yếu tố cam kết của Mỹ, thì Mỹ nói là tôi có cam kết. Và thực sự họ cũng có một cái vòng đầy ở bên ngoài rồi. Những cái nước như Úc, Tân, Tây Lan, Phi Luật, Tân, Nhật Bản, Nam Hàn đều là cái đồng minh của Mỹ quốc rồi. Bây giờ chỉ còn những quốc gia còn lại, Thái Lan, Nam Dương. Nam Dương, Thái Lan một phần nào đó cũng là một loại đồng minh nào đó. Thế thành ra đó là đã có cái chuyện đã, cái gọi là cái sự sắp hàng đã bắt đầu xảy ra rồi. Nhưng là ở bên Mỹ này, bởi vì chúng ta thấy là có thời gian mà Mỹ bị kẹt ở bên vùng Trung Đông đó, thì lơ là thì trong lúc đó là Trung Quốc tiến ra. Thì nếu mà Mỹ mà không có cái thái độ mà cứng rắn đó, thì dĩ nhiên là Trung Quốc có thể lấn lướt được. Điểm thứ ba là cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố Đông Nam Á. Đông Nam Á thực sự nó là một cái gọi là cái buffer zone, vùng đệm tốt nhất. Bởi vì Mỹ và Trung Quốc chả muốn trực tiếp đụng độ với nhau. Thế thành ra đó, nếu mà các quốc gia này có thể đoàn kết với nhau và có một cái sức mạnh để có thể mặc cả tập thể đối với Trung Quốc, triệu chứng là họ đương tìm cách lập ra gọi là cái code of conduct, quy tắc ứng xử đó với Trung Quốc đó. Nếu mà họ đoàn kết với nhau thì có thể được. Cái điều mà khiến tôi bi quan đó là các cái quốc gia này nó có vẻ như là đồng sáng dị mộng, nó không làm được cái việc đó. Cái triệu chứng đầu tiên là cái vụ Scarborough và Shoal giữa Fullerton và Trung Quốc. Thì Fullerton đòi đưa ra nghị trình, họ không đưa ra nghị trình, không có đưa ra một lời tuyên bố nào giúp đỡ cả. Thì cuối cùng đó là trong cái lịch sử bao nhiêu năm của ASEAN không ra nổi một thông cáo chung. Thì sau đó thì có ông ngoại trưởng Indonesia mới đi khắp các nước, mới đưa ra được 16 cái nguyên tắc rất là yếu. Thì bây giờ họ đang làm để đến cái code of conduct thì không biết có được không. Mà trong khi đó chúng ta thấy Trung Quốc dùng cách chia để trị, để chia những các quốc gia đó ra. Thì cái yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất, nhưng mà tôi thấy là yếu nhất.
Dạ, trong phần phân tích, giáo sư thấy cần phải nhấn mạnh điểm nào trong thái độ của Mỹ?
Chính sách Mỹ đó là trong đến rất nhiều thập niên nay đó, là ngăn chặn không cho một cái cường quốc mà nó hostile, cường quốc nó không có thân thiện với mình nữa. Nó nổi lên để nó đe dọa, nó là bá chủ của cái vùng Eurasian, tức là cái vùng đất Á Châu, Á và Châu Âu đó, tức là suốt cái dải đất từ Trung Quốc sang đến cái vùng Đông Âu đó. Nếu mà người nào kiểm soát vùng đó thì Mỹ quan coi như là đe dọa đến cái quyền lợi của Mỹ, không những quyền lợi về an ninh mà còn quyền lợi về thương mại nữa. Thế vì thế cho nên đó, cái chính sách đó là suốt bao nhiêu thập niên nay rồi. Nhưng mà nó tùy thuộc, khi nó uyển chuyển, khi nó mềm, khi nó rắn như thời ông Reagan, khi nó mềm như thời ông Carter. Thành ra đó là cái chính sách của Mỹ. Thì bây giờ đó, những cái chuyện trong bầu cử này quanh đi quẩn lại chỉ là tranh cử thôi. Chúng ta thấy nhớ ngày xưa là ông Clinton, ông ấy đi tranh cử thì ông ấy nói rằng là nếu mà ông Trung Quốc cứ tiếp tục vi phạm nhân quyền thì ông không cho được hưởng tối hệ quốc nữa. Đến khi mà ông thành tổng thống thì ông lại đổi ý kiến. Thành ra những cái chuyện mà tuyên bố về đây của ông Romney hay của ông Barack Obama cũng là để phục vụ cho cái nhu cầu tranh cử đó. Nhưng mà cái chính sách căn bản của người ta thì tôi nghĩ là có tính cách liên tục.
Nhưng mà cái chính sách gọi là pivot qua biển châu Á thì cái đó là trong cái chiều hướng gọi là lâu bền chứ không phải là mang tính chất giai đoạn.
Đó là tình trạng lâu bền, nhưng mà nó phải tụ thuộc vào cái khả năng của Mỹ nữa. Nếu chẳng hạn xử ra đấy, chẳng hạn như Do Thái đánh nhau Iran chẳng hạn, thế rồi cả thế giới Ả Rập nó bùng lên, thì Mỹ sẽ bị chìm đắm vào cuộc chiến tranh. Và khi mà bị chìm đắm cuộc chiến tranh đó thì dĩ nhiên là Mỹ không có khả năng đấy. Ý định là một đằng, khả năng không có.
Đó là một điều mà chúng ta cần phải theo dõi. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo, tiếp đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài đến lượt Quỹ tiền tệ quốc tế phê bình chính sách khắc khổ của khối euro. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin tạm biệt và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ngày mai.